Quy ước và giải thoát. Sự vật trên thế gian chỉ là những quy ước. Chúng ta thiết lập quy ước rồi thủ chấp chặt chẽ, khiến vòng luân hồi triền miên không cùng tận. Như 12 nhân duyên chỉ rõ, có thủ là có hữu, để có sanh, tiến tới lão tử ưu bi khổ não. Thí dụ, con người sanh ra vốn không có tên, gia đình thỏa thuận đặt tên để tiện sử dụng. Dân tộc Á Đông coi cái đầu là vật thiêng liêng, bị ai vỗ đầu coi như bị lăng mạ, ai nấy đều công nhận như thế. Nhưng vào chùa, họ lại tin rằng được sư vỗ đầu sẽ mạnh khỏe sống lâu, và họ đua nhau thỉnh sư vỗ đầu. Đã thiết lập tạo ra quy ước, phong tục, tập quán, chúng ta không nên mê muội để nó chi phối. Dĩ nhiên chúng ta phải sống thuận chiều để tránh mất lòng. Quy ước có lợi ích của nó, nhưng thực tế nó là những cái không có thực sự. Ngay đến con người cũng do bốn chất đất, nước, gió, lửa hợp thành, rồi cùng nhau đặt tên là người, cùng nhau sống cho thuận tiện. Như tiền bạc, do quy ước các quốc gia làm bằng giấy, rồi người ta đâm chém nhau để giành giật nắm giấy. Thân thể, tiền bạc, nhà cửa, gia đình, con cái, danh giá, vân vân, trên sự thật đều là giả định, không có thực chất. Chỉ có điều là hiện tại ta tạm cần dùng nên phải hết lòng giữ gìn, nhưng phải hiểu biết sự thật, chúng đều vô thường, vô ngã, không thật có. Hễ bám níu vào sẽ đau khổ. Vấn đề chánh tà cũng vậy. Có người cho thuyết trời sanh ra vạn vật để cho ta ăn là chánh, người khác cho là tà. Đức Phật dạy, nếu tranh luận sẽ không cùng, vì chánh tà chỉ là những quy ước thế gian đặt ra với nhau. Trên bình diện thực dụng, điều gì không tổn hại đến ta và kẻ khác, Đức Phật gọi là chánh. Nhưng quan hệ là có trí tuệ thấy được thật tướng của vạn vật. Thường suy niệm về sanh, già, bệnh, chết sẽ từ từ giải quyết những vấn đề khó khăn ấy. Chúng ta học Phật Pháp chỉ có một mục đích là giải thoát, không ôm ấp vấn vương những lo âu phiền lụy.